Quý ông bà chị em biết ông này là ai không? Dạ. Dạ anh. Dạ Joseph Stalin. Dạ. Quý vị biết Joseph Stalin là ai không? Dạ. Một trong những người đã sáng lập Đảng Cộng sản phải không? Lãnh tụ Cộng sản rất là nổi tiếng ở đây. Nhưng mà chuyện người ta kể đó là lúc mà ông là lãnh tụ trong thời Liên bang Xô Viết đó, lâu lắm rồi, bây giờ không còn nữa, thì ông có quyền lực lắm. Tuy nhiên, một cái căn nhà của ông được xây ở thành phố Moscow đó, mà Việt Nam mình gọi là Moscow đó, thì có 8 phòng ngủ. Ông muốn có 8 phòng ngủ, và mỗi tối đó ông chọn một trong 8 phòng ngủ để mà ngủ, và mỗi tối ngủ mấy phòng khác nhau, và không cho ai biết là ông ngủ ở đâu, bởi vì ông muốn có cái sự an toàn để ngủ. Các ông bà anh chị em nghĩ là mà ông ngủ ngon không? Sợ hãi, sợ người ta ám sát mình, sợ người ta giết mình, cho nên chắc là không ngủ ngon, cho dù là không ai biết hết, phải không quý vị? Chúng ta thấy điều đó. Thật ra đó, nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy hồi nào giờ rồi, chúng ta đây chúng ta cũng đủ thấy rồi. Những người mà có cái những cái chức vụ cao như tổng thống, thống đốc, hay là những người mà thẩm phán Hoa Kỳ, hoặc là những người nổi danh, những người minh tinh điện ảnh nổi danh, khá nổi danh, rất là giàu có, thì đa số họ đều có những người nào quý vị? Có mấy người gạt được con hết, quý vị phải không? Tại sao quý vị? Sợ chết. Sợ người ta hại mình, sợ người ta sẽ ám sát mình, phải không? Cho nên quý vị nghĩ mấy cái người như vậy với lại người bình thường mình đó, ai bình an hơn? Quý vị có sợ ra đường, có sợ ai hãm hại mình không? Tôi không có sợ nha, nha. Phải không? Chúng ta thấy nó lạ lùng như vậy đó. Người có quyền, có thế, có chức, có tiền, có đủ, có gạt đờ co, có không thiếu thốn gì cả, nhưng mà sống chắc chắn không có bình an hơn là những người bình thường giống như chúng ta, phải không quý vị? Đó là cái điều đặc biệt như vậy, thưa các bạn chị em. Nhưng mà khổ cái là người ta cứ muốn giàu có, muốn nổi danh, muốn có quyền thế, chắc là họ muốn chết sớm hay sao, không biết, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng, thưa các bạn chị em, cho nên hôm nay chúng ta để ý đó, ở đây đó, thưa quý vị, chúng ta thấy trong cái thời điểm của Daniel đó là đang bị loạn lạc. Chúng ta đọc sách này lên chúng ta biết rồi, phải không? Từ đoạn 1 đến đoạn 5 là đế quốc Babylon, phải không? Đế quốc Babylon, rồi họ chiếm lấy cả một cái đế quốc lớn từ cái thời của Daniel. Rồi bây giờ qua đoạn 6 là bắt đầu đế quốc Medo Ba Tư, họ đến họ chiếm lấy, thì có ông vua Darius ở đây. Thì trong cái thời thế rất là khó khăn, rất là thách thức, và chúng ta thấy Daniel và ba bạn Daniel nó lúc nào cũng bị thử thách cả. Lúc nào họ rất là giỏi, họ rất là tài giỏi, họ có quyền thế, nhưng mà lúc nào họ cũng thử thách. Mặc dù họ rất là bình an trong ơn Chúa, nhưng mà thưa các ông bạn chị em, thì trong cái thời điểm chúng ta sống trong ngày hôm nay đó, nói như vậy chứ những người không có nổi tiếng, những người không có nổi danh như nhiều người trong chúng ta, hoặc là biết bao nhiêu người ở ngoài kia, cũng có rất là nhiều người không có được bình an, không có ngủ ngon, bởi vì cái xã hội chúng ta nó rất loạn lạc. Chúng ta để ý ngày hôm nay loạn lạc vô cùng, quý vị thấy không? Cho nên luật lập pháp cho phép người ta ăn trộm, rồi đủ cái chuyện xảy ra hết trơn. Chúng ta thấy rồi, chiến tranh ở khắp mọi nơi, cho nên nhiều người họ cũng lo, họ sợ, không biết tương lai sẽ như thế nào, không biết là khi nào chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra, không biết kinh tế như thế nào, quý vị phải không? Cho nên đa số nếu mà người ta lo âu quá, lo lắng quá, chắc chắn không ngủ ngon, phải không quý vị? Ở đây đó, ước ao là chúng ta không vì những lý do đó mà chúng ta không ngủ ngon. Có lẽ là không, thí dụ như ngày hôm qua đi, thật ra tôi hồi xưa còn trẻ, cho đến cách đây khoảng chừng ngay cả trước khi lên Seattle này, tôi ít uống cà phê lắm, kể cả trà cũng vậy nữa, thường thường không có, và uống nước lạnh hay uống nước ngọt thôi. Rồi nhưng mà tôi cũng bỏ nước ngọt cũng nhiều năm nay rồi, nhưng mà anyway, tự nhiên lên trên đây không biết, chắc là sử cà phê quá, Seattle Coffee rồi Starbucks Coffee rồi gì đó, Tolly Coffee đủ hết, cho nên thử cái tự nhiên cái thích đó, mà mình biết là uống cà phê vô là ngủ không được, làm cứ uống. Ngày hôm qua thấy anh như anh Bình làm cà phê thơm quá, uống ly cà phê vô, quý vị biết tới 4:30 sáng tôi mới ngủ được á. Cảm ơn Chúa là vì cà phê không ngủ được, chứ không phải là vì lo sợ hãi, thưa các bạn chị em. Nhưng mà thưa các bạn chị em, ở đây chúng ta thấy đó, Daniel ông ngủ ngon trong hang sư tử được. Hay tôi cái đề tài là đáng lẽ ngủ ngon trong hang hùm hay là bình an trong hang hùm. Nhưng mà thưa các bạn chị em, chúng ta sẽ học hỏi những cái bí quyết hay là những cái bài học mà Daniel để lại cho chúng ta, làm sao chúng ta có thể ngủ ngon được hay là bình an được ngay cả ở trong cái sự khó khăn thử thách, ngay cả trong sự nguy hiểm đó, thưa các bạn chị em, chúng ta có thể được bình an bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng. Ở đây quý vị, chúng ta không biết cái thời này, lúc mà cái chuyện này xảy ra là cái khi cái thời điểm nào, năm nào của ông vua Darius, mà chúng ta thấy ông vua Darius này, chúng ta đọc á, chúng ta thấy rất là thích Daniel, quý vị phải không? Dạ, ông tìm một cách ở đây, quý vị. Cho nên chúng ta xem đó, thì trong Kinh Thánh nói câu 1 câu 2 đó, thì lúc bây giờ đó, thì cái đoạn 5 vua Darius đến để chiếm lấy đế quốc Babylon, và đế quốc của ông là Medo Ba Tư, và ông trở nên vua ở đây. Thì ở trong đó họ có cho biết là có trong cả một cái tỉnh như vậy, cái đế quốc đó có 120 quan trấn thủ, 120 quan trấn thủ ở đây, rồi có ba người quan thượng thơ, mà tôi nói là có một giống như một trong một cái công ty có 120 giám đốc, rồi có ba ông director đó, ba ông gọi là rồi. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói là ông vua muốn để cho Daniel làm đầu hết trơn, là CEO cho vua đây, là một CEO, thưa các ông bà anh chị em, phải không? Cho nên ở đây rất là quan trọng ở đây, cho bởi vì trong Kinh Thánh nói là Daniel vượt trội hơn tất cả những người giỏi và khôn ngoan nhất tỉnh. Và chúng ta học những cái đoạn trước, chúng ta thấy rất là rõ ràng, Kinh Thánh nói rõ ràng là bởi vì không phải ông học giỏi hơn, ông thông minh hơn, nhưng mà bởi vì ông có Đức Chúa Trời quyền năng toàn năng trong đời sống của ông, ban cho ông đầy đủ sự khôn ngoan để vượt trội mọi người, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy bây giờ cái câu hỏi đó là làm thế nào chúng ta có thể ngủ yên ở trong cái khó khăn thử thách trong đời sống hay là trong bình an. Chúng ta nhớ cái hoàn cảnh trong ngày hôm nay, thưa các ông bà anh chị em, và chúng ta để ý ở đây lời Chúa dạy chúng ta là Kinh Thánh nói thứ nhất là chúng ta học đó, câu số 4 đến câu số 5 đó, là phải có một cái đời sống chính trực. Daniel trong Kinh Thánh nói rõ ràng ở đây, thưa quý vị, những cái người quan khác đó, mấy trăm ông quan đó hay 100 mấy ông quan đó, thấy vua giống như là tâng bốc Daniel lên trên cao hết, cho nên họ ganh tị và họ tìm mọi cách ở trong đời sống của Daniel coi có cái lỗi lầm nào không để mà họ có đưa lên thưa kiện với vua, quý vị phải không? Nhưng mà trong Kinh Thánh nói rõ, chúng ta xem là trong câu 4 nói là các quan thượng thơ và trấn thủ bèn tìm cớ kiện Daniel về việc nước, nhưng họ không thể tìm được một cớ nào hay một sự xấu nào của người, bởi người làm trung thành, trong người chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu. Vậy những người đó nói rằng chúng ta không được một cớ nào mà cáo Daniel này nếu chúng ta chẳng tìm trong sự thuộc về luật pháp của Đức Chúa Trời nó. Cho nên bây giờ theo cái luật pháp, theo cái đời sống của cái xã hội trong đó, họ muốn tìm một cái lầm lỗi là để mà đưa lên cho vua, để mà trị cái ông Daniel, mà trong Kinh Thánh nói là bởi vì họ tìm không ra lầm lỗi nào cả, bởi vì Daniel có một cái đời sống tin kính Chúa, kính sợ Chúa, và ông có một đời sống chính trực, thưa các ông bà anh chị em. Living a righteous life là cái điểm đầu tiên ở trong đời sống của mình, là chúng ta muốn thấy được sự bình an ở trong cuộc đời của mình, hay là chúng ta muốn thấy được cái sự bảo vệ chăm sóc của Chúa như lời Chúa dạy chúng ta, thì chúng ta phải sống trong một cái đường chính trực như là lời Chúa dạy chúng ta. Trong Kinh Thánh nói là tất cả chúng ta là đều phạm tội cả, không ai trên trần gian nói không dám là mình là hoàn hảo cả, nhưng mà chúng ta được Chúa đã tha thứ tội lỗi của mình rồi, khi Chúa Giêsu đến chết trên thập tự giá đó, thì chúng ta được xưng công bình. Chúng ta không phải tự động là chúng ta là người công bình hay là được người chính trực, bởi vì là tội nhân không thể, nhưng mà Chúa đã lấy cái hình phạt đó cho chúng ta, và Kinh Thánh nói rõ vì tiền công tội lỗi là sự chết, phải không? Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Cho nên Chúa đã gánh thay đó, và khi chúng ta tin Chúa đó, thì chúng ta được xưng công bình. Thì khi chúng ta được xưng công bình, thì trong Kinh Thánh nói là chúng ta phải sống như là người công bình, đi theo trong sự công bình. Và ông Daniel, thưa các bạn chị em, trong Kinh Thánh nói là người kính sợ Đức Chúa Trời, cho nên là đi trong đường lối của Chúa, và ông có một cái đời sống chính trực. Và khi chúng ta sống trước sau như một, đâu ra đó ra ngoài, thật thà này nọ. Quý vị có cần sợ gì không? Không cần sợ gì cả, phải không? Khi mà chúng ta có một đời sống liêm chính thì chúng ta không cần sợ, mặc dù vẫn có người ganh tị. Không, cái xã hội nào cũng vậy thôi các bạn chị em. Là chúng ta thấy cái thời của Daniel là mấy ngàn năm về trước rồi, và thời chúng ta cũng vậy, và trong những cái thời sắp tới cũng vậy nữa. Lúc nào cũng có những người ganh tị để tìm kiếm, để mà hãm hại chúng ta. Nhưng mà khi nếu chúng ta sống rõ ràng, sống yêu mến Chúa, sống chính trực, thì chúng ta không có gì phải sợ hãi cả. Thì chính Chúa là người sẽ bảo vệ, chăm sóc chúng ta. Bởi vì hồi nãy chúng ta cô Kiều Anh cho chúng ta đọc ở trong Thi Thiên, phải không? 91 đó, chúng ta xem lại vài câu trong Thi Thiên 91 để chúng ta được bình yên ở trong đời sống đi theo Chúa, bước đi theo Chúa, mặc dù vẫn sống đối diện với khó khăn thử thách trong đời này giống như bao nhiêu người khác. Chúa nói người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài, Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây lan ra trong nơi tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đường lúc trưa. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng, khi mà chúng ta đi trong đường lối của Chúa, nứt mình trong cánh bóng toàn năng của Chúa, thì Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Amen. Đó là điều chúng ta thấy ông Daniel nó trải qua đời vua của vua Nabucodonosor, là ông cũng trải qua cái đời sống của ông, và ông bị thử thách rất là nhiều. Ba bạn của ông bị quăng vô lò lửa cũng vì cái đời sống họ chính trực, kính sợ Chúa, yêu mến Chúa. Nhưng mà Chúa giải cứu, Chúa đi vô trong lò lửa, Chúa đem họ ra lò lửa. Thì bữa nay ông Daniel chuẩn bị đi vô trong hang sư tử, và chính Đức Chúa Trời ở trong với ông, ở trong cái hang sư tử đó, và cho ông ngủ rất là ngon, là bởi vì ông có một cái đời sống chính trực. Thưa các ông bạn chị em, ông George Galatis này là một kỹ sư ở trong một cái công cơ quan Milestone Nuclear Power Station ở thành phố Waterford ở Connecticut đó. Cái câu chuyện này cũng nhiều năm về trước ở đây. Thì khi mà anh phát hiện ra một cái điều sai trật, có cái gì sai trật đó, những cái bể chứa mà gọi là thanh nhiệt liệu đó, tiếng Anh gọi là Spanfield Rod Pools đó, nó đe dọa là cái chất phóng xạ đó nó sẽ xì ra, nó sẽ tuôn ra. Và anh thấy có cái gì wrong đó, tại vì bắt đầu anh thấy rõ cái những cái chất đó bắt đầu nó vào trong cái những cái bể chứa đó. Và những cái bể chứa đó không phải là để design ra để mà chứa những cái nhiên liệu, những cái chất phóng, những cái chất gọi là hạt nhân đó, thưa các ông bà chị em. Cho nên mới lo sợ, sợ cái điều này nó xảy ra, nếu mà không ngưng lại nó sẽ gây đến cái đời sống của cả hàng trăm người ở đó, có thể là tính mạng của họ nữa, cũng như là bị phạm vào về cái tội hình sự nữa, thưa các ông bà chị em. Cho nên anh Galatis anh mới nói với cái người mà đồng nghiệp với anh tên là George Bentacourt đó, là bây giờ mình phải liên lạc với cái cơ quan gọi là tiếng Anh gọi là NRC, Nuclear Regulatory Commission, tạm dịch là ban điều hành hạt nhân của liên bang đó, của Hoa Kỳ đó. Thì cái anh bạn của mình là anh George đó, anh mới nói với anh Galatis, anh đồng ý cái điều lo lắng của anh Galatis. Nhưng mà anh bạn anh này nói là you do that, yeah, you are don't meet. Nếu mà mình đi thừa, đi mét, dù mà đi mét á, là dù sẽ là thịt của chó đó. Tôi tạm dịch anh như vậy thôi các ông bạn chị em. Có nghĩa là anh kia anh đồng ý là đây là điều không nguy hiểm, nhưng mà anh không dám làm. Anh nói anh Galatis, anh muốn làm thì anh làm đi. Thì khi anh Galatis anh mới kêu gọi nhiều người quản lý, rất là nhiều người quản lý trong cái cơ quan đó, những người giám sát viên là supervisor đó, để mà có thể ngừng lại cái hoạt động đó và phải sửa lại những cái lỗ mà nó giống như bị leak á, phải không? Nhưng mà những cái người kia không làm, mà anh nói là đa số những người này là đi nhà thờ thờ phượng Chúa, mà anh thấy bối rối, anh nói ủa sao kỳ vậy, cái chuyện này là chuyện này trái phép mà phải làm chứ. Nhưng mà tất cả là điều sợ là mất việc làm của mình. Cho nên Galatis mới nói đây là cái điều mà cái này là không phải, nhưng mà đối với anh về anh cầu nguyện, anh để nhiều ngày anh cầu nguyện xin Chúa thăm viếng như thế nào đó, và cuối cùng anh quyết định là anh report lại cho NRC, để cho NRC nói như vậy. Thì ban đầu đó trước anh đề nghị như vậy trước khi anh report đó, thì những người đồng nghiệp của anh bây giờ không coi anh giống như lúc trước nữa. Mỗi lần anh đến cái phòng ăn nghỉ trưa ăn á, cái họ vừa vô cái là họ rời khỏi đi, rồi vô cái phòng họp á thì người ta đang trò chuyện ồn ào, ảnh mới vừa bước vô tất cả đều yên lặng cả. Cho nên đối xử với anh khinh thường tất cả người. Nhưng mà anh, bởi vì trong kinh anh nói đó, nhiều lần cầu nguyện thì anh nói là có một lần Chúa giống như nói với anh là ngươi có sẵn sàng chết vì ta không, và cái điều đó đã thúc đẩy anh để mà anh có thể đi lên report lại, là không phải là nói xấu gì cả, nhưng mà bởi vì đây là cái nguy hiểm cho tánh mạng của hàng trăm người ở trong công ty, thưa các ông bạn chị em, cũng như là những người xung quanh nữa, như vậy đó. Nhưng mà rồi cuối cùng đó họ đưa ra như thế nào đó, nhưng mà anh cũng sẵn sàng để mà mất cái công việc của mình đi, mất công việc, tại cái công việc đó họ làm cái lương bổng tới cả hàng trăm ngàn đô la mà, cho nên anh sẵn sàng mất công việc như vậy. Nhưng mà rồi thay vì nghe lời ảnh để mà sửa lại chỉ có tốn vài triệu đô la thôi, nhưng mà rồi cuối cùng đưa ra NRC bị phạt, đây là cái tội hình sự mà, bị phạt tốn tới cả hàng tỷ đô la lận, thưa các ông bạn chị em. Cho nên thưa các ông bạn chị em ở đây đó, quý vị, lời Chúa dạy chúng ta đó, khi chúng ta sẵn sàng mà sống liêm chính cho Chúa thì Chúa bảo vệ mình. Sau đó thì kể câu chuyện kể lại thì anh Galatis này đã ghi danh theo chủng viện để trở thành mục sư, chủng viện Gordon Conwell ở tiểu bang Massachusetts đó, để trở thành mục sư, thưa các ông bạn chị em. Thì thưa quý vị thấy không, nhiều khi chúng ta đứng một mình mà chúng ta sống trong chánh trực, người ta có thể một đám đông nghịch lại chúng ta, nhưng mà cũng là con người thôi, cũng là con người, người ta có giới hạn, người ta có yếu đuối. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng sẽ bảo vệ chúng ta. Amen. Cho nên đó là cái điều, nhưng mà cái đòi hỏi chúng ta là phải có đức tin và sống trong sự chính trực, trong sự hướng dẫn của Chúa, thưa các ông bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy rồi, cái câu hồi nãy tôi đọc cho quý vị đó, cái câu số 6, câu số 5 nó nói là bây giờ mình tìm luật pháp ở ngoài thì không được, bây giờ phải tìm cái luật pháp nào ở trong Kinh Thánh, ở trong Chúa đó, để mà có thể gài ổng vô để ổng tắc tội ổng. Phải không? Trong Kinh Thánh. Cho nên họ bắt làm gì? Họ giả bộ, họ nói ô chúc vua Daniel á sống lâu dài ha, vạn tới là nó sống lâu dài nọ. Cho nên bây giờ thôi, nhưng mà thôi chúng tôi muốn có cái luật là muốn thờ phượng vua thôi, không có cầu nguyện có thằng nào, chỉ cầu nguyện với vua thôi, được không? Nếu mà vua muốn thì vua ký tên, nó thành một cái luật pháp rồi. Họ làm như vậy bởi vì họ biết là Daniel thứ nhất là yêu mến Chúa, thứ nhì là luôn luôn cầu nguyện. Cho nên họ lấy cái luật đó để đưa cho Daniel, buộc Daniel phải ngừng cầu nguyện. Tại vì nếu mà Daniel cầu nguyện thì sẽ bị gì? Quăng vào hang sư tử. Và trong Kinh Thánh nói hang sư tử, chúng mình biết sư tử đâu phải không? Là đâu có ai dám đụng sư tử, phải không? Dạ, sư tử là rất nguy hiểm ở đây, thưa các ông bạn chị em. Thì trong Kinh Thánh, thưa các ông bạn chị em, khi mà Daniel nghe như vậy, thật ra đó, khi mà Daniel, ông vua này rất là hay nè, ông vua này rất là thích Daniel. Ông tìm mọi cách để mà cản cái luật đó, ông tìm mọi cách đó, thưa các ông bạn chị em, để cứu Daniel nữa đó quý vị. Nhưng mà bởi vì luật rồi, bởi vì nhiều trời quân thần là nói quá, cho nên ông phải ký với cái luật như vậy. Nhưng mà trong Kinh Thánh nó làm sao? Trong câu 6, câu 7 nói Daniel về làm gì? Đóng cửa lại trốn không? Không có. Kinh Thánh nó mở cửa sổ ra. Mở cửa ra giống như mọi ngày trong đời sống của ông. Mỗi ngày ông về nhà đó, không biết ông đi vô cung điện có cầu nguyện mình không biết, nhưng mà ông về nhà mỗi ngày ông cầu nguyện 3 lần. Trong Kinh Thánh nó rất là rõ là ông đặt Chúa hàng đầu trong đời sống của ông. Ông đang phục vụ vua Darius, là một người vua của cả một cái đế quốc vĩ đại, phải không? Ai mà không sợ vua, quý vị phải không? Gần vua giống như là gần gì? Dạ, giống như gần cọp hay gần sư tử, quý vị phải không? Dạ, đó là sư tử thiệt đó. Dạ, cho nên phải không? Nhưng mà ông Daniel, ông đã đặt Chúa hàng đầu. Chúa phải là number one trong đời sống của tôi. Bởi vì Đức Chúa Trời đã bảo vệ ba bạn tôi rồi, bảo vệ tôi, bảo vệ ba bạn tôi rồi, và Ngài sẽ tiếp tục bảo vệ tôi. Cho nên ông không có sợ, ông về nhà, ông tiếp tục làm những công việc đó. Ở trong Kinh Thánh nó rất rõ ràng, thưa các ông bạn chị em. Rồi khi mà nó hay cái là, thưa quý vị để ý đây nè, mấy người này biết ông cầu nguyện mấy lần một ngày và cầu nguyện ở đâu nữa, mới là đặc biệt như vậy đó. Có nghĩa là sao quý vị? Daniel không phải chỉ nói mình là yêu mến Chúa thôi, Nhưng mà ông luôn luôn lúc nào cũng ưu tiên Chúa, và đời sống của ông lúc nào cũng vậy. Qua đời sống của ông, người ta biết ông đang thờ phượng Đức Chúa Trời ở đây. Cho nên thưa các bạn chị em, có nhiều con dân Chúa trong ngày hôm nay, có thể là mình là tín đồ ở trong hội thánh, đi tới nhà thờ mình là tín đồ thôi, nhưng mà bắt đầu đi ra xã hội rồi, nhiều người bạn mình cũng biết mình là tín đồ, là mắc cỡ sợ người ta nói tín đồ rồi. Đủ thứ chuyện, lý do quý vị biết là chuyện đó rồi, phải không? Tôi không cần phải giải thích nữa. Nhưng mà thưa các bạn chị em, khi chúng ta yêu mến Chúa đó, thì chúng ta phải hết lòng yêu mến Chúa mỗi ngày trong đời sống chúng ta. Chúng ta không phải là tín đồ Noel hay là tín đồ ngày Chủ nhật. Và cho nên hồi xưa mình gọi là CE Christian, Christmas and Easter Christian, là những người là chỉ đi nhóm Giáng sinh với Phục sinh thôi. Nhưng mà chúng mới vừa học cái chữ CEO đó, CEO Christian. Christmas Easter là chữ CEO, chính giữa chữ O là gì? CEO là gì? Other occasions. Gọi là other occasions. Nhưng mà thưa các bạn chị em ở đây đó, mình phải ưu tiên Chúa hàng đầu, thưa quý vị. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng, thưa các bạn chị em. Đây là, chúng ta thấy đó, sống trong giữa sự hỗn loạn và sự thách thức, người ta đang tìm cách để giết hại mình. Nhưng mà Chúa đã ở cùng với Đa-ni-ên và đã binh vực giúp đỡ cho ông. Và ông vẫn bình an. Nghe lệnh như vậy, ông về, ông vẫn tiếp tục có cái mối tương giao với Chúa mỗi ngày ở trong đời sống, thưa các ông bà anh chị em. Vào những thập đầu, những đầu năm 70 đó quý vị, New York Jets là một trong những cái đội football của NFL đó quý vị. Thì ông Michael Horan này là một cái tiền vệ dự bị thôi, do Joe Hamlet, nhưng mà họ đã loại anh ta đổi cái khỏi đó. Lúc đó là ông đang chơi cho New York Jets đó. Yeah. Thì ông rất là đau lòng. Ông là tiền vệ mà dự bị thôi, nhưng mà rồi ông ráng cố gắng. 20 năm sau ông trở thành huấn luyện viên cho đội Green Bay Packers. Ở đây mấy anh chị mình chơi football hay là thích football là mình biết rồi, phải không? Mà trong cái cuộc phỏng vấn của cái tạp chí gọi là Man of Integrity đó, là những người đàn ông chính trực đó, thì anh huấn luyện viên này nói những ngày đầu tiên đó, anh nói tôi đã, mặc dù tôi đã dâng cuộc đời tôi cho Chúa rồi, lúc tôi 11 tuổi rồi, nhưng mà khi đeo đuổi việc tạo dựng nên tên tuổi bóng đá đó, trở nên bóng football đó, thì tôi đã để Chúa qua một bên. Rồi Kinh Thánh càng ngày càng bị đóng bụi đi, tôi không rụng đụng đánh nữa, bởi vì tôi đang chạy theo cái sự nổi tiếng, nổi danh mà giờ có nữa. Cho nên anh mới trải qua những cái khó khăn thử thách như vậy. Nhưng mà rồi khi mà anh bị như vậy, anh trở lại với Chúa. Và anh nhớ ở trong Kinh Thánh Chúa dạy, nhất là trong trong ngôn đoạn đoạn 3 câu 5 câu 6 đó, là sao? Hãy hết lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, đừng có tin cậy nơi sự thông sáng của con, thì Chúa sẽ dẫn cho con vào trong mọi cái đường lối của con ở đây. Cho nên khi mà ông huấn luyện viên Hồ Green này, ông nói rằng là tôi đã cầu xin Chúa Jesus Christ nắm quyền kiểm soát của tôi một lần nữa. Và cái gọi là cái gì, cái moral đó, tiếng Anh gọi là moral, có nghĩa là cái lời tuyên bố của tôi đó là Đức Chúa Trời là number one, gia đình là number two, và football là number three. Đức Chúa Trời là number one, gia đình là number two, rồi cái sự nổi danh, nổi tiếng, giàu có là number three. Và từ đó Chúa đã ban phước cho ông rất là nhiều thứ trong mình cho em. Cho nên nhiều chúng ta phải ưu tiên Chúa trong đời sống. Nhiều khi chúng ta bị những cái lôi cuốn của đời này, chúng ta sợ chúng ta sẽ bị thiếu thốn, chúng ta sợ bị người ta chê cười, chúng ta sợ bị khó khăn kia, cho nên chúng ta để cái sự ưu tiên của Chúa là hàng thứ hai, hàng thứ ba ở trong đời sống của mình, hay là nhiều khi không có để Chúa nữa, giống như cái ông huấn luyện viên đã từng kinh nghiệm, để Chúa qua một bên, và Kinh Thánh là đóng bụi thôi, chứ không có đọc lời Chúa mỗi ngày. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, thứ nhất là chúng ta phải nhờ cậy Chúa, bước đi trong đường lối do Chúa một cách chính trực. Thế vậy là chúng ta sẽ ưu tiên Chúa mặc kệ chuyện gì xảy ra xung quanh chúng ta, và tin chắc rằng giống như Đa-ni-ên đó, là sự cam kết của Đa-ni-ên với Đức Chúa Trời chắc chắn không lấy đi tất cả những cái vấn đề trong đời sống của ông. Khi chúng ta tin cậy Chúa không có nghĩa là chúng ta không có nan đề. Ai trong chúng ta cũng có nan đề. Thế giới này đang đối diện với chiến tranh thì chúng ta cũng đang đối diện với chiến tranh, quý vị phải không? Kinh tế xuống thì nó cũng ảnh hưởng đến tất cả mọi người, chứ đâu phải riêng người nào đâu, phải không? Nhưng mà thưa các ông bà chị em, điều quan trọng đó ở trong thực tế là khi chúng ta cam kết với Chúa đó, sống cho Chúa đó, thì Chúa hứa với chúng ta là Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Chúa sẽ chẳng những là không cho chúng ta đói kém, mà Chúa nói rõ ràng ở trong Thi Thiên đoạn 34 đó, là chúng ta sẽ không thiếu của tốt nào. Thưa các ông bạn chị em, đó là cái điều mà nhiều người trong chúng ta đã từng kinh nghiệm điều đó, quý vị. Tôi có nhiều câu chuyện để kể cho các ông bạn chị em lắm. Cho nên mà xin Chúa giúp cho chúng ta là bắt chước Daniel, là thứ nhất là chúng ta phải sống trong sự liêm chính với Đức Chúa Trời, và Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Cho dù chúng ta chỉ đứng một mình thôi và chúng ta đặt Chúa hàng đầu, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm là chúng ta có thể ngủ ngon ngay cả ở trong hang sư tử hay là trong hang hùm, thưa các ông, mà hay là cái sự khó khăn nhất, sự nguy hiểm nhất trên cuộc đời của chúng ta ở đây. Quý vị các giáo sĩ ngày xưa mà đi truyền giáo khắp nơi, ngay ngày hôm nay cũng vậy, nhất là những nơi bị bắt bớ khó khăn đó, họ vẫn an ninh, họ biết Chúa Trời sẽ bảo vệ họ. Nhờ vì những vị giáo sĩ đó mà chúng ta trở thành con cái Chúa trong ngày hôm nay. Cha ông chúng ta bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa điều đó, quý vị phải không? Và chúng ta những nhiên phước như vậy. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói sao? Cái điểm thứ ba, tôi đi hơi nhanh chút xíu nha, là chúng ta phải tương giao với Chúa mỗi ngày. Chúng ta ưu tiên bằng cách là chúng ta tương giao với Chúa mỗi ngày, chúng ta đọc Kinh Thánh mỗi ngày, chúng ta cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân chúng ta và ánh sáng cho đường lối chúng ta. Thi Thiên 119 nói rất là rõ ràng, đúng không? Lời Chúa, tôi giữ lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa, đúng không? Lời Chúa là quý hơn vàng ròng, ngọt hơn nước mật đàn ông. Lời Chúa quý nghĩa là sắc bén hơn dao hai lưỡi, đi vào trong hồn linh cốt tủy chúng ta để biến cải cuộc đời chúng ta được tốt hơn. Và đặc biệt lắm, thưa các bạn chị em, và cái vấn đề cầu nguyện là một trong những điều mà là chúng ta có thể kinh nghiệm được năng quyền của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta phải có mối tương giao với Chúa mỗi ngày, không phải chúng ta tin Chúa để ngày Chủ nhật chúng ta mới đến nói đến Chúa thôi. Mỗi ngày trong Kinh Thánh Chúa nói làm sao? Chúng ta phải quyển sách luật pháp này, chúng ta phải suy gẫm ngày và đêm, cẩn thận làm mọi điều Chúa dạy, thì chúng ta sẽ được may mắn trong con đường mình, phải không? Được phước mình rất là nhiều. Rồi cầu nguyện cũng vậy nữa. Sứ đồ Phaolô kinh nghiệm trong sự cầu nguyện, tiên tri Eli, rồi biết bao nhiêu người vĩ nhân trong đây, và nhiều người trong chúng ta cũng đã kinh nghiệm về vấn đề cầu nguyện. Khi chúng ta tương giao với Chúa thì sao, quý vị? Khi mà chúng ta một ngày nào mà chúng ta ngừng tương giao với Chúa đó, thì cái giống như là mỗi ngày mà chúng ta muốn có điện mà nó sao nó quất, thì chúng phải cắm đổ cống điện vô, phải không? Rồi chúng ta muốn cái power này nó quất sao, chúng ta phải mở cái máy này lên thì nó mới có điện, nó mới có năng lực trong đó, nó mở lên, quý vị phải không? Thì cũng vậy, chúng ta đi theo Chúa, chúng ta phải cắm mình vào ở trong Chúa, trong lời của Chúa, và đặc biệt là trong sự cầu nguyện, thì chúng ta sẽ có quyền năng của Chúa trong đời sống của chúng ta. Amen. Rất là quan trọng, quý vị. Ở đây trong Kinh Thánh nó rõ ràng là ông quyết định và ông cầu nguyện sao, quý vị? Ông cầu nguyện một cách kiên định luôn. Pray with steadfastness có nghĩa là trung tính, kiên định, mặc kệ chuyện gì xung quanh. Người ta bắt bớ chúng ta, người ta muốn tìm cách để hại mình, nhưng mà mình phải kiên định, phải có chắc chắn là mình phải làm con người kính sợ Chúa và luôn luôn cầu nguyện, thưa các ông bạn chị em. Rồi sao nữa, quý vị? Ông cầu nguyện với cái đức tin, với cái confidence, với cái tự tin ở trong Chúa đó. Cái confidence là Đức Chúa Trời ở cùng mình và Chúa thăm viếng, cho nên ông không có lo sợ gì cả. Ông về, ông tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Giống như Daniel, chúng ta phải cầu nguyện một cách kiên định, cầu nguyện với cái sự tự tin trong đây, và xin Chúa thăm viếng chúng ta. Và ông cầu nguyện với một cách khiêm nhường, thưa các ông bà anh chị em. Ông trong Kinh Thánh nói là ông quỳ xuống, ông đến với Chúa mỗi ngày. Quỳ gối đây là không phải chỉ là mới bày tỏ là sự khiêm, nhưng mà tại tấm lòng của Daniel. Quý vị nhớ không? Khi mà vua Nebuchadnezzar đó thấy bốn người này được ơn với ba người bạn, cho nên cho họ làm lớn hết cả tỉnh, phải không? Nhưng mà đại ơn sao? Nhường cho bạn của mình, nó để mấy ông này lo, còn tôi để làm công việc khác cho. Cho nên cái tấm lòng khiêm nhường của ông Daniel giúp cho ông mỗi lần đến với Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa có nghĩa là chúng ta sẵn sàng hạ lòng khiêm cung trước mặt Chúa rồi. Nếu chúng ta đến với Chúa một cách hết lòng, thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng, thưa quý vị. Có câu chuyện kể một anh cơ đốc nhân, một anh tín đồ đó, anh đi câu cá với bạn bè một cái ngày chủ nhật đó, thì có một cơn bão đi lên trên tàu đó, đi ra khơi để mà câu cá, thì có cơn bão nó ập đến mà nó đe dọa để làm chìm cái con tàu của họ. Và bạn bè của anh mới nói anh cầu nguyện cho tụi này, anh mới phản đối và anh nói cái lâu lắm rồi tôi không có làm cái điều này. Lâu lắm rồi tôi mới cầu nguyện, ngay cả tôi cũng lâu lắm rồi tôi cũng không bước vào nhà thờ nữa. Nhưng mà rồi trước cái sự khăng khăng của họ đó, họ nói du phải cầu nguyện, du nói là du tin Chúa mà, du cầu nguyện đi. Và cuối cùng anh mới cầu nguyện, nói cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, con đã không cầu xin Chúa bất cứ điều gì trong 15 năm nay, và nếu Chúa giúp cho chúng con ngay giờ này cứu lấy chúng con, cho chúng con được an toàn, thì con hứa sẽ không làm phiền Chúa thêm 15 năm nữa. Có lẽ nhiều khi chúng ta đến với Chúa là khi chúng ta gặp cái gì khẩn cấp đó, chúng ta đến với Chúa phải không? Nhưng mà thưa các bạn, xem trong Kinh Thánh nói sao? Chúng ta phải cầu nguyện gì? Cầu nguyện không thôi, vui mừng mãi mãi và cầu nguyện không thôi. Không? Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự gì? Để trình dâng cho Chúa. Giống như con cái mình mỗi ngày mà nó đến, nó tâm sự với mình thấy rất là bình an phải không? Chứ mình thấy được phước, với lại mình cũng muốn ban phước cho con mình. Mỗi ngày mà con mình tâm sự với mình là rất là quý. Trong xã hội này mỗi ngày mà được con tâm sự với mình đó là không biết được bao nhiêu gia đình thương trong mày, chuyện đó là khó nha. Và tại bây giờ cái thời đại của nó đặc biệt. Nhưng mà khi mà có nhu cầu gì đó con đến trò chuyện với mình, ít nhất như vậy mình cũng thấy con mình cũng biết có cái sự nương cậy trong mình. Nhưng mà trong Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta là mỗi ngày chúng ta đến với Chúa. Bởi vì khi chúng ta gắn mình vào trong Chúa ấy, thì năng quyền của Chúa qua sự cầu nguyện sẽ tuôn vào trong cuộc đời của chúng ta, thưa các ông bạn chị em. Đó là điều rất là quan trọng, thưa quý vị. Chúng ta, cho nên là chúng ta nghĩ tại sao là trong Kinh Thánh nói là Daniel mở cửa sổ ra hướng mình về đâu? Thành Jerusalem. Biết tại sao không? Tại trong sách Sử Ký đó, đoạn 6 đó quý vị, là lời của Đức Chúa Trời đã nói với dân sự của Chúa là nếu họ bị bắt làm phu tù, họ nên cầu nguyện hướng về Jerusalem. Và nếu họ làm như vậy, Đức Chúa Trời hứa sẽ nghe lời cầu nguyện của họ, tha thứ tội lỗi của họ và gìn giữ chính nghĩa của họ ở trong vùng đất xa lạ, là con lúc mà họ bị đi phu tù đó. Dĩ nhiên hướng về Jerusalem đây có nghĩa là hướng về Chúa đó, thưa các bạn chị em. Tại thành Jerusalem là thành thánh của dân Do Thái lúc bấy giờ, quý vị phải không? Ngay cả trong ngày hôm nay cũng vậy. Cho nên cái tấm lòng họ hướng về Chúa, ông hướng về Jerusalem có nghĩa là luôn luôn hướng về Chúa, bởi vì Chúa đã hứa như vậy rồi, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi ngày chúng ta phải sống một đời sống chính trực. Nếu chúng ta muốn ngủ ngon ở ngay cả trong khó khăn thử thách nhất trong cuộc đời chúng ta, là đối diện với những sự nguy hiểm, thì thứ nhất là chúng ta sống như lời Chúa dạy, chúng ta sống một cách chính trực, ưu tiên Chúa hết trong đời sống của chúng ta hơn tất cả những cái gì trên đời này và mọi người xung quanh nữa. Và thứ ba là chúng ta phải có cái mối tương giao với Chúa mỗi ngày ở trong đời sống, thưa các ông bà anh chị em. Đó là quan trọng ở đây. Và cái điểm cuối cùng thì khi mà chúng ta có ba điều đó thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, quý vị. Chúng ta có thể nghỉ ngơi, chúng ta có thể ngủ ngon, chúng ta có thể bình an ở trong sóng gió trong cuộc đời, thưa các ông bà anh chị em. Trong Daniel từ câu 12 cho đến trở đi chúng ta thấy điều đó, quý vị. Ông vua Dario đó, từ câu 12 câu 14 nói là ông tìm mọi cách ở trong luật pháp, coi cái kẻ hở trong luật pháp nào để cứu Daniel. Ông muốn cứu Daniel lắm, ông biết, bởi vì chính ông nói là Daniel đang thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Phải không? Nhưng mà bởi vì ông là vua, ông nghe theo những quần thần như vậy, nhưng mà ông tìm cách cuối cùng không được, phải quăng Daniel vào trong hang sư tử. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh nó lạ, sáng sớm là ông vua đi đến hang sư tử, phải không? Quý vị nghĩ tối hôm đó ông ngủ được? Không ngủ được, bởi vì ông lo cho Daniel. Là vua quyền lực nhất, giàu có nhất, sống trong cung điện, không phải là king size nữa, không biết bên giường của vua hồi xưa là size gì chúng tôi không biết, phải không? Nhưng mà cho king size đi, phải không, là lớn nhất, phải không? Nhưng mà ngủ không ngon ngon. Còn một cái người sống trong hang sư tử, không biết hang đó cỡ nào, rất là sợ hãi như vậy, nhưng mà ngủ qua đêm, ngủ ngon thật là ngon. Ông Vadiúc trong Kinh Thánh nói rõ ràng là ông đến, ông ước ao là Daniel sẽ đáp lời. Hỏi Daniel, Đức Chúa Trời hàng sống ngươi có cứu ngươi không? Daniel nói, ồ, Chúa đã sai thiên sứ bịt miệng sư tử rồi, chúng nó không làm vì tôi, thưa các bạn chị em. Cho nên khi chúng ta sống cho Chúa, khi chúng ta đến với Chúa mỗi ngày, sẽ chúng ta sẵn sàng vì dân Chúa, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bảo vệ của Chúa, kể cả trong hang hầm sư tử. Và sau đó đó quý vị, ông vua ông mừng quá, ông kêu người ta đem Daniel lên. Và ông ra lệnh gì quý vị? Những cái người mà tố cáo Daniel đó, chẳng những họ, vợ con, dòng họ của họ đó, phải bị quăng xuống hang sư tử. Mà Kinh Thánh nói là quăng xuống hang, chưa xuống cái hang, mới chính giữa thôi. Vậy tôi nghĩ chắc là sư tử nhiều lắm đó, phải không quý vị? Mới còn trên không trung á, là họ bị ăn hết rồi. Có nghĩa là nhiều con sư tử ghê lắm. Quý vị thấy không? Cho nên thưa các ông bà, chị em, cái thế giới chúng ta đang sống như là một cái hang sư tử vậy đó. Luật pháp bây giờ có nhiều người để luật pháp giống như là nó quá độc ác, nó quá nguy hiểm, quý vị phải không? Người ta chiến tranh, người ta tranh giành, người ta ganh tị. Chúng ta đang sống trong hang sư tử đó. Cái điều quan trọng, cái câu hỏi là quý vị và tôi có ngủ ngon trong hang sư tử không? Và nếu thật sự chúng ta muốn ngủ ngon thì trước hết chúng ta phải sống chánh trực cho Đức Chúa Trời. Thứ nhì, chúng ta phải ưu tiên Chúa trong đời sống. Thứ ba là chúng ta phải có mối tương giao với Chúa mỗi ngày ở trong cuộc đời, quý vị. Và chúng ta tự tin rằng là Chúa sẽ ban cho chúng ta bình an, không phải là vắng bóng của sự rắc rối, nhưng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Peace is not without trouble, but in the presence of God. Trong Kinh Thánh nói rõ ràng, chớ lo phiền chỉ hết, nhưng trong mọi sự, chúng ta làm tôi đọc cho các bạn, kêu là cầu nguyện này xin và sự tạ ơn, mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sự bình an của Chúa Giêsu ban cho chúng ta không phải sự vắng mặt của nan đề, nhưng là sự tin quyết rằng Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta nhớ Chúa hứa với các môn đồ sao? Người ta sẽ ở cùng với các ngươi cho đến tận thế luôn. Thưa các bạn chị em, ai ở trong Chúa thì chính Chúa sẽ sai thiên sứ, và chính Ngài, Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta rồi, nhưng mà Ngài sẽ ở với chúng ta luôn cả cuộc đời chúng ta, đến tận thế luôn. Thưa các bạn chị em, đó là lời hứa chắc chắn như vậy. Đây là cái bài thơ của ông Charles Wesley rất là hay. Tôi muốn tạm dịch là: tôi nghỉ ngơi dưới cánh bóng của đấng toàn năng, nỗi đau buồn của tôi biến mất tan, những rắc rối của tôi chấm dứt. Lại Chúa, đấng mà linh hồn con nương tựa, xin giữ con được bình an trọn vẹn. Và đúng như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Và thêm một cái thơ này, ra khỏi, đây là cái rất là hay, ra khỏi sự tối tăm, ra khỏi bóng tối của đất cấm, hoa kèn trắng tinh khiết được mọc lên. Quý vị chuẩn bị sẽ có những cái bông hoa li li phải không? Nhà tôi cũng có một cái chậu mà không biết năm nay nó lên lại không, mà năm nào thấy nó cũng lên. Cảm ơn Chúa điều đó. Thôi các ông bà anh chị em, ở dưới nơi đất tối tăm như vậy, Chúa cho mọc lên bông hoa, hoa anh đào, đủ thứ kìa, rất là tuyệt vời, quý vị phải không? Rồi ra khỏi những đám mây đen u ám, tuyết tinh khiết được rơi xuống, chúng ta chứng kiến phải không? Mây nó u ám như vậy chứ là tuyết rơi tinh khiết luôn. Thôi các ông bà anh chị em, ra khỏi con sâu bò trên đất, một con bướm đẹp được sinh ra, phải không? Ra khỏi đêm ảm đạm phủ che, nhìn kìa một buổi nắng, một giống như buổi sáng vàng ống hay nắng ấm. Thưa các ông bà anh chị em, và ra khỏi nỗi đau và căng thẳng của cuộc sống, sự bình an của Thiên Chúa sẽ đổ xuống. Đó là lời hứa của Chúa. Tại sao? Là tại vì cái phần cuối cùng, ra khỏi những dấu đinh mà Chúa mang ở trên thập tự giá, dấu gươm mà người ta đâm ngang hông của Chúa để tu trải ra, và ở trên thập tự giá thì sự cứu chuộc và vương miện dành cho chúng ta. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện, chuẩn bị để dự tiệc thánh.